số 6 ạ. Câu này dễ nữa, sao toàn những câu dễ vậy ta. Đấy, đọc 25, 37, 39. Anh chị em sẵn sàng này, ai sẵn sàng câu này vì nó dễ. Còn có sẵn sàng câu này không? Ai sẵn sàng, câu này rất dễ, cực kỳ dễ, vâng. Rồi, đọc, có đọc 37, 39 ạ, rồi.
Dạ, bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu, hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu?
Vâng, anh chị em thấy lúc nãy Đức Vua đã nói rằng các anh là những người có phúc, vì xưa tôi đói, anh em đã làm thế, tôi khát, đấy thế khác. Và anh chị em thấy cái người công chính, cứ gọi là người công chính đi, rất ngạc nhiên ạ. Không, ủa sao kỳ vậy ta, mình nhớ hồi đó sự mình đâu có bao giờ gặp Chúa Giêsu hồi nào đâu, mình đâu có bao giờ giúp Ngài đâu. Thành ra ở đây tôi mới nói là tại sao những cái anh này, những anh đã cho người này người kia khát uống mặc đủ thứ, thì tại sao lại họ lại ngạc nhiên khi nghe Đức Giêsu nói. Con có trả lời được câu này, câu này coi vậy chứ khó trả lời thật đấy. Tại sao họ lại ngạc nhiên khi Đức Vua nói thì không khó lắm. Vâng.
Dạ, thưa cha, vì họ cứ nghĩ là mỗi lần họ cho những cái người bé mọn, nó không phải là họ cho Chúa.
Vâng, đúng rồi. Họ chỉ thương người nghèo thôi. Họ bảo không, chúng tôi chỉ thương người khát nước. Anh khát nước rồi tôi cho, anh đói tôi cho ăn, anh cần thì tôi giúp. Và đối với họ, họ chỉ nhìn thấy người nghèo là người nghèo thôi ạ. Có ai thích trả lời câu này khác không ạ? Đấy, vì thế nên khi Đức Vua mà lại bảo là không, hồi xưa tôi đói đấy, tôi đói đấy, tôi khát đấy, tôi ở tù ấy, anh đi thăm tôi ấy, thì họ bị ủa cái này đâu mình đâu có bao giờ làm cái chuyện này đâu. Đấy, thế vâng. Và anh chị em mà đọc câu này, mà đọc theo câu 44 thì anh chị em cũng thấy, ai dạ chị đọc cho tôi thêm câu 44, lại thấy những người khác cũng ngạc nhiên như thường. Đấy, rồi 44 ạ.
Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu?
Vậy là hai bên đều ngạc nhiên. Những người được khen vì đã giúp người nghèo mà Chúa lại bảo là giúp Ngài thì họ ngạc nhiên. Và cả những người khác không làm thì họ vẫn ngạc nhiên. Ủa, nếu mà đúng tôi mà biết là Chúa thì tôi giúp rồi ấy chứ. Đấy, thành ra như vậy ở đây tôi thích anh chị em để ý chữ ngạc nhiên chưa. Đấy, ngạc nhiên chưa. Đấy, thành ra khi mà ngày tận thế là có nhiều người ngạc nhiên chưa đấy. Tức là họ không có ngờ rằng là Chúa đã đi xẹt ngang qua đời mình. Chúa đã cần mình một ly nước mà mình từ chối. Chúa cần mình một cái áo, Chúa cần mình một chút giúp đỡ, nhưng mình đã để trôi đi cái cơ hội đấy. Và mình không ngờ rằng không làm hay không làm thì đã là vụt đi một cơ hội. Vâng. Câu số 7 này, Matthew chương 25 câu 40 và 45, câu hỏi này cũng dễ thương, đó là tại sao hai câu này lại là những câu rất quan trọng cho chúng ta, cho là như chúng ta là những người Kitô, tại sao hai câu này lại rất quan trọng? Đọc 40 và 45 ạ.
Thưa cha, Matthew chương 25 40 tới 45. Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. 45, bấy giờ người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy.
Vâng, xin trả lời câu hỏi. Theo ý bạn á, thì tại sao hai câu này thật là quan trọng? Nó quan trọng ở chỗ nào? Vâng.
Như thế cha, có nghĩ là câu đối với câu 45 nó quan trọng là tại vì cái vấn đề mà mình không nhận ra được những người bé nhỏ nhất của ta đây, giống như là
vâng, xin chờ thêm một tí.
Thưa cha, hai câu này với con rất là quan trọng trong đời sống Kitô hữu, bởi vì là khi làm bất cứ một việc gì thì phải xuất phát từ cái sự trắc ẩn với lòng tình yêu thật. Chứ có những người, bây giờ con thấy có những người họ làm từ thiện Nhưng mà thực ra không phải là vì người ta thương người đó mà người ta làm để mà đánh bóng cái tên tuổi của họ, hoặc tức là cái ý là lợi, tức là vì cái lợi cho mình. Thí dụ bây giờ mà Chúa mới hiện ra thật thì ai cũng làm cái điều tốt. Nhưng mà những người nghèo, người khổ, người nghèo và khó khăn, những người mà thấp kém thì lại không được tôn trọng thật sự. Thì đây là một cách là giả hình. Và cái sống thật, cái tình yêu ấy thì nó rất là quan trọng, chứ không cần phải là những cái việc làm. Có nhiều khi làm những việc làm nhưng mà cái xuất phát từ động lực ở bên trong ấy thì nó không phải thật như cái hành động bên ngoài.
Vâng, cảm ơn chị. Ôi sao nhiều người giơ tay vậy ta chị?
Dạ thưa cha, theo con nó quan trọng cho người Kitô hữu vì nó định đoạt được cái đời sống vĩnh cửu của mình.
Vâng, mà tại sao ạ? Vâng, có ai trả lời thêm ạ?
Thưa cha, hai câu Matthew 25, 40, 45 là những câu rất quan trọng cho đời sống Kitô hữu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta những hồng ân một cách nhân công. Vì thế Chúa muốn chúng ta cũng phải biết yêu thương lẫn nhau một cách nhân công, yêu không vụ lợi, yêu vì lòng yêu Chúa mà mở rộng lòng mình trải ra cho mọi người, cho dù người ta có thù ghét ta, lòng yêu thương sẽ mang mọi người và chúng ta sát lại gần nhau. Đó là Chúa dạy cho chúng ta một phương thế để làm lợi và sinh hoa trái cho một tâm hồn, cho ngọn đèn đức tin cháy sáng của một người Kitô hữu.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Đây.
Thưa cha, hai câu này quan trọng cho đời sống Kitô hữu, vì tới cái ngày mình gặp Chúa, Ngài sẽ không hỏi chúng ta về địa vị hay tài sản mà chúng ta có, nhưng sẽ hỏi đến những việc phải làm mà chúng ta đã không làm. Và cái điều đó nó sẽ quyết định số phận của chúng ta.
Vâng. Đây đây cô Uyên thì cô lúc nãy cô đang nói dở dang ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con thấy giống như là Chúa đang nói đến những người bé nhỏ đó là hiện thân của Chúa. Nếu mà...
Hiện thân ạ, có chữ mới đó nghe bà con. Những người bé nhỏ là hiện thân của Chúa. Tiếp tục con.
Dạ, và nếu mà những ai đến để làm những việc cho những người đó là, và họ nhận ra rằng là những người đó cũng là những người mà Chúa đang muốn nhờ ta làm để mà vinh danh Chúa.
Lè lưỡi nữa. Thôi hết giờ rồi. Thôi hết giờ rồi. Thôi câu này hay. Trời ơi. Hết giờ thôi. Tức là cụ thể thế này, tôi chia cái câu của cô Uyên đó, nó hơi chạm và đúng hơn. Mà mặc dù câu sau của cô ấy thì không hay, nhưng mà cứ chỉ có mỗi một điều chính thôi ạ. Tức là cái chữ của cô ấy đơn giản, đó là những cái người nghèo khổ, cụ thể là đói, khát, ở tù, bệnh tật, đây đây, là hiện thân của chính Đức Giêsu, là hiện thân của chúng tôi không thể chạm vào Giêsu được. Đức Giêsu đang ở trên trời mà chạm gì? Không thể chạm được. Và bây giờ làm sao tôi gặp được Đức Giêsu? Thì cái chị bảo đi rước lễ chứ làm gì nữa cha? Vì đi lễ mới rước lễ mới gặp chú ấy. Đấy là một cách ạ. Còn bây giờ ở đây Đức Giêsu cho chúng ta một cách khác để gặp Ngài. Đó là Ngài hiện diện ở nơi chính những người ở những người khốn cùng nhất ạ. Chính những nơi người khốn cùng nhất mà lại là Ngài. Và như thế tôi muốn gặp Ngài thì tôi cứ đến với người ấy. Tôi cứ đến với họ thì là tôi gặp Ngài. Thành ra anh chị em biết với câu này là Đức Giêsu cho chúng ta thấy một hình thức hiện diện rất mới của Ngài. Thì tôi hỏi anh Tâm, Chúa ở đâu? Anh Tâm bảo, Chúa ở trong Bình Thánh ấy cha, ở trong Thánh Lễ đó, ở trong các bí tích ấy, Chúa ở trong lời Chúa đó, Chúa ở trong linh mục ấy, Chúa ở trong người giảng tĩnh tâm, đấy thế nghe, Chúa ở trong nhiều thứ ấy. Nhưng anh Tâm vẫn nên nói thêm một câu, Chúa ở nơi những người nghèo. Chúa ở nơi những người nghèo. Những người nghèo ở đây thì đủ thứ, cả thân xác tinh thần, tất mọi thứ. Chính những nơi người sống không ra người, mà nơi đấy tôi gặp được chính Đức Giêsu. Lạ quá à, Đức Vua mà ở nơi những người như thế. Các bạn nói Đức Vua là phải sang trọng chứ ơi. Đức Vua là phải ở trong cung điện, Đức Vua là phải ngon lành, Đức Vua phải uy nghi, Đức Vua phải vinh quang. Này không ạ, đấy. Và như thế anh chị em học được một cách hiện diện của Đức Giêsu. Vậy rồi thôi giờ tắt lời, hỏi làm thế nào để gặp được Đức Giêsu của chúng tôi hôm nay? Thưa, cứ chơi với người nghèo. Thế thôi. Khi ta chơi với người nghèo, khi ta chơi với những người túng thiếu là kinh khủng nhất, thì anh chị em bảo tôi hoàn toàn có thể chạm được. Và vì thế Đức Giêsu sau này có thể nói với chúng ta, và chúng ta bị phán xét dựa trên cái việc là chúng ta, cái thái độ của chúng ta đối với họ. Hồi xưa tôi nhớ anh có cho tôi uống nước mấy lần, thật ra mình cho người nào chứ đâu cho Chúa đâu, thì Chúa nói không, cái đó là cho tôi. Hay ngày xưa tôi từ chối thì nghe bảo đó là anh từ chối tôi. Đấy, thành ra thưa anh chị em, đấy, cái kết thúc của chúng ta là như vậy. Cái lát nữa anh chị em thấy cái kết này là cái kết để gặp được Đức Giêsu, có một cách gặp được Đức Giêsu. Và vì thế nên anh chị em biết đó, là anh chị em hay quỳ trước bí tích thánh thể, có đồng ý không nào? Đúng không nào? Mình quỳ trước bí tích thánh thể, nhưng mà nói này thì hơi quá đáng, nhưng mà có một tí phần đấy là nếu mà anh chị em quỳ xuống trước bí tích thánh thể thì ít nhất anh chị em cũng phải cúi đầu trước người nghèo, bởi vì người nghèo coi như vậy là trở nên bí tích của Đức Giêsu, chính họ trở thành hình ảnh Đức Giêsu. Và như thế khi tôi gặp người nghèo tôi cũng phải cúi đầu ấy. Ủa tại sao lại không? Cho nên người nghèo là hình ảnh của Chúa mà tôi đang giúp họ, thành ra chi giúp họ lại là hóa là giúp chính Chúa. Thôi thêm câu cuối để anh chị em biết, anh chị em hỏi ai là cái người mà thích cái câu này, ai là người hiểu câu này? Teresa Canquita, chắc chắn là bà thánh này đã thấm câu này, bởi vì bà đã nghe nói như thế, sách nhỏ viết như thế. Bà đã muốn cho các tập sinh của bà khi săn sóc những người bệnh nhân thì phải săn sóc y hệt như đang săn sóc cho Chúa, bởi vì đang đây vì ta đau yếu đến thăm. Và như vậy trong đạo của mình, anh chị em biết không, có rất nhiều dòng mà vì tin như thế, thí dụ một dòng nhà thương, dòng Gioan Thiên Chúa tin như thế, và như thế họ tiếp đón tất cả những bệnh nhân như là tiếp Giêsu đấy, vậy thôi. Thành ra dòng Camilo cũng vậy, phải không ạ? Đấy, tất cả như thế. Mà anh chị em biết không, cái câu này kinh khủng lắm, vì nó trở thành trái tim của Kitô giáo. Khi Kitô giáo nhìn thấy tất cả những người đau yếu, những người cần đến mình, toàn là Giêsu cả, đi đâu cũng gặp ngài ạ. Và như thế, Teresa Conquista luôn luôn nói câu này. Chúng tôi cái nhà dòng chúng tôi không phải là những người đi làm mà công tác xã hội đâu ạ. Chúng tôi không phải là công tác xã hội ạ. Chúng tôi đang gặp Giêsu ạ. Chúng tôi đang phục vụ Giêsu, chứ chúng tôi không phải là những tác viên về xã hội đi làm công tác rồi là lãnh lương không ạ. Đấy, thành ra mà như thế, cái người trong nhà dòng của bà ấy là phải làm thế nào để tôi nhìn thấy từng cái con người kia, cái con người sống không ra người kia, mà Teresa nói rằng họ đã sống như một con vật đấy, và tôi muốn họ chết như một con người. Thì nếu mà bà ấy nói như thế và bà ấy săn sóc họ, vâng, thôi được rồi anh chị em, hết giờ đấy. Thế thì ở đây anh chị em thấy đối với tôi là câu này quan trọng, để anh chị em nhớ quỳ trước bình thánh Chúa là cứ tiếp tục quỳ, nhưng đứng trước người nghèo, nếu không quỳ thì ít nhất là cũng có thể cúi đầu, bởi vì chính nơi những người tồi tệ như thế mà Chúa lại, chị này chị nói, hiện thân của Chúa, chỉ có một cỗ như thế là đủ rồi. Vâng, thế thôi, đấy câu số 8, người anh em bé nhỏ nhất của ta, anh chị em có để ý chữ này không? Vì Đức Giêsu nói rằng là con người, vì muốn nói là ai mà làm cho một người, thì đã có chữ một rồi đấy, một trong những, dường như có chữ đó không ạ? Anh chị em có thấy chữ một trong những không? Ồ, cẩn thận lắm, chữ này là one of the least... Of one of my least brothers, một trong những người anh em bé nhỏ nhất này của ta. Chữ rất là dài ạ, có cả chữ này nữa, và có chữ của ta nữa, rồi có chữ bé nhỏ nhất ạ. Đấy, mà có nhất, không phải là bé nhỏ nhất, superlative. Và anh em, một trong, ai làm cái điều này cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất này của ta. Chúng tưởng tượng nó một câu dài như thế là thì ở đây câu hỏi của tôi, ở đây có ai trả lời được câu này không? Tôi sẵn sàng cho trả lời câu này, mà ai mà chưa giơ tay thì rất là được ưu tiên. Tức là câu hỏi, đọc xong hết những cái đoạn văn này, người anh em bé nhỏ nhất này của ta đó là ai vậy? Có ai sẵn sàng chưa? Có ai không? Có ai đọc hết cái này chưa? Dễ lắm à? Quá dễ chứ. Rồi thôi chị đi, tại vì không ai chịu giơ tay cả. Vâng.
Người anh em bé nhỏ nhất của Chúa Giê-xu là những người nghèo, những người khốn cùng trong xã hội, những người mà bị cả hội khinh dễ, hoặc những người bị ngược đãi, bị ức hiếp và chịu mọi thiệt thòi. Những người bé mọn cũng là những kẻ ít học, những người dốt nát.
Vâng, hết chưa?
Những người yếu đuối, những người nhỏ bé, những người bệnh tật.
Vâng, vâng. Như thế là chị chả có đọc gì về những cái câu phía sau cả. Đọc câu sau, cái câu phía sau là nó cho người ta thấy cái chìa khóa để trả lời. Mà nếu anh chị em đọc, đây cô Di Thanh coi, nếu đọc những câu sau thì mới ra câu trả lời này được, chứ đâu có phải dễ đâu.
Matthew 12:48-49 thì là những người nhỏ bé của ta chính là các môn đệ.
Các môn đệ, rồi sao
trong
tiếp tục?
Trong Matthew 28:10 là các phụ nữ.
Là cái ai ạ?
Là những phụ nữ à?
Ủa sao đây là phụ nữ ở đây ta? Sao đây phụ nữ gì ở đây? 28:10 có phụ nữ hả? Có không?
Vì những phụ nữ thời Đức Giê-xu là bị quá thương á.
Không, nhưng mà 28:10 viết cái gì? 28:10 viết cái gì chứ?
Bây giờ Đức Giê-xu nói với các bà: chị em đừng sợ, về bảo cho anh em của thầy để họ đến Ga-li-lê.
Đấy, anh em của thầy. Như vậy anh em chứ không phải là phụ nữ. Đó, như vậy anh em của thầy. Như vậy anh em, lúc ở đây câu này không có chữ bé nhỏ nhất nhưng mà có chữ anh em. Vậy anh em của thầy là ai?
Là cả
môn đệ. Rồi tiếp tục coi.
Matthew 18:60-64 là chỉ những kẻ bé mọn.
Là ai? Trong cái đoạn văn này là ai vậy?
Là những người yếu tín.
Những người yếu tín ở đâu? Ở đâu? Trong cái đoạn này nó đang ở đâu? Nó rõ vậy. Đấy là các môn đệ luôn, đúng rồi, các môn đệ luôn. Đấy, trong cái cộng đoàn thì có những người giỏi, người dở. Đấy, thì ở đây những người bé mọn là nằm ngay trong cộng đoàn. Cái chương 18 mình học rồi, đã chưa về cộng đoàn. Rồi, tiếp tục.
Matthew 10:42 cũng chỉ các môn đệ.
Đấy, xong rồi. Thôi, bây giờ ngừng lại được rồi các bạn ạ. Những người anh em bé nhỏ nhất này của ta là Đức Giê-xu cũng muốn chỉ đến các môn đệ của mình. Và cả những môn đệ kém chứ không chả phải môn đệ giỏi giang gì. Thì ở đây Đức Giê-xu nói rằng ai mà làm một cái điều dù là cho uống nước rồi ở rồi mặc quần áo rồi đi thăm á, thì làm như thế cho một trong những người môn đệ mà chẳng có chức sắc gì cả của Đức Giê-xu thì coi như là làm cho chính Đức Giê-xu. Và như thế cái hiện thân Đức Giê-xu lại là hiện thân ở nơi chẳng những nơi người nghèo lúc nãy chung chung ấy, mà là nơi ở ngay nơi những người môn đệ cũng là như vậy. Vâng, thầy đã lúc nãy đã nhìn thấy rồi ạ. Vâng, đấy chứ không phải chỉ là những người nghèo khác. Vâng, nhưng mà ở đây ít nhất là trong cái lối nói của anh Matthew này, những người anh em bé nhỏ nhất là môn đệ, mới gọi là anh em mà. Ông và Đức Giê-xu gọi những cái môn đệ của mình là những anh em, mà những anh em này bé nhỏ nhất chắc có lẽ như chị nói đó, tức là kém về nhiều mặt, nó khổ sở lắm đấy. Thế thì chẳng ngay cả những người anh em là những người môn đệ Đức Giê-xu mà kém nhất, kém về mặt sức khỏe, về mặt giàu có, về mặt uy tín gì nữa, thì những người ấy, đấy vâng, thôi được rồi. Thôi bây giờ câu số 9 ạ, đấy. Vâng, nếu hôm nay bạn nghe Đức Giê-xu nói câu này đấy, câu 35:36 đến 42:43 đấy, không biết bạn thử đọc rồi, thì điều gì có thể làm bạn rất ngạc nhiên đấy? Nếu bạn hôm nay Đức Giê-xu lại nói lại hai câu này thì bạn sẽ ngạc nhiên về chuyện gì đấy? Và vâng, thế rồi cái câu dưới thì dễ hơn. Vâng, rồi tại sao bài phúc âm này lại được giáo hội chọn để đọc trong lễ Chúa Kitô vua? Ở đây cái câu dưới có vẻ dễ, có ai trả lời được không ạ? Tại sao bài phúc âm này lại được chọn đọc trong ngày lễ Chúa Kitô vua, là ngày lễ? Vâng, có ai sẵn sàng không?
Dạ, con nghĩ là cái hình ảnh của ông vua thường thường được mọi người coi là rất là uy nghi và quyền thế sẽ sai khiến mọi người về tôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu Kitô vua của chúng ta là đấng đồng hóa mình với những người nghèo bé mọn và đấng phục vụ người khác. Cho nên giáo hội muốn giới thiệu hình ảnh của một Chúa Giê-xu Kitô vua rất khác với vị vua trần thế.
Tức là ở đây con đang trả lời cái câu hỏi là tại sao lại đọc bài này trong lễ Kitô vua? Thì con nên trả lời là thưa, bởi vì bài này có chữ gì? vua vậy thôi, đâu cần phải nói nhiều gì. Mẹ này có chữ vua, mà ông vua này bởi có đúng một chữ vua thôi, đúng không nào? Và như vậy Đức Giêsu khi trở lại để phán xét, trở lại trong tư cách giống như một vị vua, lúc nãy mình nói là như một vị thẩm phán, nhưng mà này như một vị vua uy nghi đấy. Thành ra mà lạ thay, vị vua này lại tự đồng hóa mình với những người nghèo nhất đấy. Vâng, thôi bây giờ cái câu trên đấy em ạ, tức là nếu hôm nay Đức Giêsu mà nói câu 35, 36, 42, 43 thì chúng ta sẽ ngạc nhiên về chuyện gì đấy. Câu này là dễ lắm ạ. Vâng, chúng ta ngạc nhiên vì ngày xưa thì người ta cũng có ngạc nhiên, thế bây giờ ngạc nhiên về chuyện gì? Chị Dung ơi,
dạ,
đọc
cha.
2 câu lên ạ, đọc 4 câu lên, dù trễ giờ cũng phải cố đọc ạ. Vâng.
Matthew 25 câu 35 đến 36.
Yeah.
Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Matthew 25 42 43. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Thưa cha, nếu hôm nay mà nghe được những câu nói này của Đức Giêsu thì chúng ta có thể ngạc nhiên vì Đức Giêsu không dựa trên luật lệ để phán xử như thời nay, mà Ngài dựa trên tình yêu để phán xử. Và cũng ngạc nhiên vì chúng ta có thể không được vào nước trời không phải vì thiếu những việc lành đạo đức, cũng không phải vì vi phạm các điều răn, mà chỉ vì thiếu tình yêu đối với đồng loại của mình. Và ngạc nhiên vì những việc mà làm để được vào nước trời không lớn lao và khó khăn, nhưng lại là những việc hoàn toàn trong tầm tay của chúng ta, chỉ là việc cần phải thể hiện tình thương, sự chia sẻ và cảm thông đối với những người chung quanh mình. Và con xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy, như vậy chị cũng nói được khá nhiều ý đấy. Tức là ở đây tôi vẫn muốn nghe những người khác nói là đọc mấy câu này thì bạn có ngạc nhiên không? Và bạn ngạc nhiên về chuyện gì? Đấy, vậy thôi thì mỗi người có những ý riêng ở đó.
Dạ, thưa cha, con nếu như mà Chúa nói với con câu đó thì con sẽ ngạc nhiên vì là con đã nhìn ra Chúa sai ạ. Tức là con nhìn nhận Chúa sai. Có những điều con nghĩ Chúa ở đó, Chúa muốn con làm vậy, nhưng mà thực ra không phải. Và có những điều Chúa muốn con làm nhưng mà con đã không làm. Tức là cái chuẩn mực của con nó không có đúng với cái chuẩn của Chúa. Dạ.
Vâng. Có ai nên thêm một ý nữa không ạ? Nếu không thì tôi nói ý của tôi. Tức là tại sao đối với tôi thì những câu 35, 36 ạ, đúng nãy rồi này nhé, 35, 35, 36 này nhé. Vì tôi đọc lại thì anh chị em thấy tại sao lại ngạc nhiên. Anh chị em biết ấy, học lời Chúa, một trong những điều mà chúng ta nguy hiểm là mất đi sự ngạc nhiên của trẻ thơ. Đấy, mà chúng ta đọc một cách hồn nhiên thì chúng ta mới thấy được ngạc nhiên chứ. Chứ chúng ta bảo cái này biết rồi thì không đã được. 35, 36 này, vì Đức Giêsu có thể nói vào cái ngày tận thế khi Ngài đến trở lại, và Ngài nói thế này: vì xưa ta đã đói, thiếu chữ đã, vì xưa ta đã đói, các ngươi cho ta ăn. Đấy thôi, thế các anh chị em có ngạc nhiên chưa về chuyện gì? Vì xưa, thí dụ một câu thôi thì mấy câu sau cũng giống thôi. Vì xưa ta đã đói, các ngươi đã cho ta ăn. Vậy thì ngạc nhiên về chỗ nào ạ? Không. Tôi nghĩ là cái ngạc nhiên đầu tiên, vì xưa ta đã đói, các ngươi đã cho ta ăn, tức là chúng ta không có nghĩ rằng, chúng ta có thể là không có nghĩ rằng là Chúa ngày xưa đã từng đói, từng thế này thế kia. Anh chị em hiểu không hiểu? Anh chị em có hiểu ý của tôi không ạ? Tức là chúng ta khó lòng mà hiểu rằng là Chúa đã đói. Đấy, Chúa đã đói mà Chúa lại trần truồng nữa thì căng thẳng quá. Đúng rồi, trần truồng như thánh giá. Vâng, ta trần truồng người cho mặc, đau yếu người đến thăm, ngồi tù. Sao Chúa lại ngồi tù nhỉ? Khó lắm. Ở bên Mỹ thì người ta có nhiều cái việc đi thăm tù đấy. Vâng, họ luôn luôn có một cái việc tông đồ là đi thăm tù mà mạnh lắm đấy. Thế thì ở đây các ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi thăm ta, đến hỏi han ta chẳng hạn, thì tôi nghĩ là cái điều mà làm chúng ta ngạc nhiên là chúng ta không hiểu làm sao mà Chúa lại có dính đến chuyện ở tù. Đấy không nào? Đấy, chúng ta nghĩ là Chúa là phải tử tế chứ đấy. Đấy là chân chuông thế này. Đấy lại đau yếu. Đức Giêsu thì hình như cũng chưa bao giờ đau yếu. Có khát nước thì có. Đấy. Có đói thì có, khát thì có. Nhưng ở khách lạ thì cũng có thể có. Bởi vì Ngài cứ đi truyền giáo như vậy ngay cần. Nhưng mà chúng ta rất là ngạc nhiên về cái chuyện làm sao mà cái chị cụ Vũ Uyên thì cô ấy nói làm sao Chúa lại có thể hiện thân ở nơi những người như vậy. Ta không hiểu được. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Chúa phải ở nơi những người sáng sủa hơn nhiều, sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, sang trọng hơn. Mà bây giờ chính vì thế chúng ta luôn luôn bị tuột, vì chúng ta không bao giờ ngờ rằng lại Chúa lại ở như thế. Đấy thì tôi nghĩ là đấy, theo ý tôi khi đặt câu hỏi thì anh chị em trả lời đều những câu hay cả. Nhưng mà ý của tôi là tôi luôn luôn ngạc nhiên vì tại sao Chúa lại ở chỗ đấy. Chỗ này là thảm hoa nhưng người không bước vào, người lại đến nơi đâu rồi thôi. Vâng, như thế là được rồi. Đấy, vậy anh chị em kết thúc được rồi phải không? Đấy. À, rất ngạc nhiên ạ. Vâng. Mà anh chị em nhớ cái vị vua đó, Đức Giêsu trong ta mừng lễ Kitô vua thì có chuyện này, Đức Giêsu lúc sinh ra trong Matthew cũng đã được dính với chữ vua. Khi các anh đạo sĩ đến Jerusalem hỏi, chương 2 câu 2, vua dân Do Thái mới sinh ra ở đâu? Đấy, thấy không? Tức là ngay chữ vua đã chạy ngay từ đầu ạ. Và anh chị em đừng quên Matthew chương 27 câu 11, ông có phải là vua dân Do Thái không? Đấy. Rồi ngay trên Đức Giêsu bị đóng đinh, trên cái tấm bảng bé tựa đề là gì? Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Đấy, anh về bảo thành ra cái chữ vua đã chạy từ lúc đầu cho đến lúc chết. Và bây giờ Đức Giêsu trở lại là cũng là tư cách là một vị vua, mà là vị vua bây giờ thì đặc biệt hơn ở trong vinh quang. Thôi, số 10 này các bạn, kết thúc là số 10 thế này. Bài phúc âm này có cho tôi một chìa khóa để tôi có thể hưởng sự sống đời đời không? Tôi nghĩ là có đấy. Có chìa khóa rất đơn giản ạ. Lúc nãy các bạn đã nói rồi, các bạn nói từ câu 9 các bạn chạy qua câu 10 rồi. Đó là tôi có một chìa khóa. Bởi vì Chúa đã nói rằng hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, vô đấy thế. Và chìa khóa rất đơn giản ạ, là tôi chỉ cần sống bác ái đối với những người người khác ạ. Với những người môn đệ của Đức Giêsu cũng được, và cả với những người khác nữa. Chính khi lúc nãy chị anh chị em đều nói rồi, khi tôi sống yêu thương, khi tôi giúp một ai thì ngay cả những người đấy đã là hiện thân của Đức Giêsu rồi, và nhờ đó tôi có thể được ơn cứu độ. Em cho tôi nói một câu cuối cùng, câu này ngộ nghĩnh lắm. Anh chị em hỏi tôi là cha, như vậy thì nếu mà những người không có đức tin, không có đạo, có hy vọng không? Không có đạo, có hy vọng được lên thiên đàng không? Thì theo tôi nghĩ bài phúc âm này cho thấy hy vọng á. Đúng không nào? Đã có hy vọng á. Đấy, cần nghĩa là không nói rõ như thế, nhưng mà bài phúc âm này cho chúng ta những hy vọng. Đúng không nào? Bởi vì ở đây mấy cái người giúp đỡ nói, ủa sao tôi đâu nhớ biết Chúa hồi nào đâu, mà tôi chỉ làm thôi. Đúng không nào? Mà tôi chỉ làm thôi. Thế mà họ cũng hy vọng, nhất là nếu mà làm cho một người bé nhỏ là cái người môn đệ Đức Giêsu, mà mấy cái anh này anh cũng chả biết gì, anh cứ giúp vậy thôi, mà hóa ra lại là giúp cho Chúa, thành ra và cũng được vào. Và nhất là tôi thích cái chuyện ngạc nhiên đó. Tức là những người được vào cũng bị, ủa sao tôi được vào ta, và những người không được vào, ủa sao, tức là ngay cả những người được vào cũng không hiểu là tại sao mình lại được vào à? đấy thành ra họ ngộ lắm. Thành ra ở đây tôi tin rằng cái đoạn phúc âm này không nói rõ ràng, nhưng có vẻ như mở ra một cái cánh cửa cho thấy rằng ngay cả những người ngoại giáo, những người chưa biết Chúa, nhưng nếu họ sống yêu thương với những cái người mà nghĩ thì họ cũng có thể được hưởng ơn cứu độ. Vâng.
Thưa cha, con có thắc mắc là ngày chánh, bữa nay mình học về bài ngày chánh chung là ngày Chúa sáng xử, thì Chúa phán xử muôn dân, vậy có kể luôn các chỉ muôn dân trên hành tinh địa cầu này hay là tất cả các hành tinh khác trong vũ trụ cha?
Nếu mà có người các hành tinh khác thì Chúa cũng cho. À, theo thánh ông thánh ấy, ông thánh gì đó, ông thánh Phaolô là tôi mới gì là Roma chương 8 á, là toàn bộ, ông nói là toàn bộ vũ trụ này đang rên xiết, đang chờ cái ngày chúng ta được cứu chuộc. Và bởi vì cái vũ trụ này nó được cứu chuộc ké nhờ chúng ta, khi chúng ta được cứu chuộc thì cả vũ trụ này cũng được cứu chuộc. Thành ra ông ấy tin rằng là, và như thế nếu vũ trụ này mà có cả những cái người ở ngoài hành tinh cái gì nữa thì chắc cũng được cứu chuộc. Vâng, Chúa cứu chuộc được hết ạ. Vâng.